Thầy sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của mấy con. Hôm nay trước khi trả lời, thầy xin nhắc lại là sau cái thời gian thầy huấn luyện cho mấy con đầy đủ những cái tri kiến giải thoát và cách thức nhiếp tâm, an trú tâm trong tứ niệm xứ cho nó cụ thể rõ ràng, tức là mấy con sẽ nắm vững cái phương pháp tu, nó không còn sai nữa, nó không còn tật nữa. Nên là đương nhiên là thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng hẳn hoài. Mỗi người tu tập thì đều nắm vững là mấy con tu tập đúng, không còn sai. Nghĩa là mấy con không còn sai một chút nào nữa hết. Thì lúc bây giờ coi như là cái khóa tu thì dừng lại đây, để cái thời gian mấy con còn tập luyện, chứ không còn có học hỏi như thế này nữa. Bởi vì càng học mấy con thấy là mỗi lần mà học thì nó đậm. Cho nên chúng ta chỉ còn có nhiếp tâm và an trú cho cách thức cho nó cụ thể, tu tập pháp tứ niệm xứ để xả tâm. Mà thầy trang bị đủ sức để cho mấy con xả được tâm và an trú được thân, mấy con được an ổn. Thì lúc bây giờ chúng ta mới mở mặt trận ra mặt đánh, tức là chúng ta dẹp cái giặc sinh tử cho chính bản thân của chúng ta. Thì lúc bây giờ chúng ta không còn cái thời gian mà có thể ngồi nghe hiểu biết thêm nữa, bởi vì thầy trang bị nó đủ rồi, không có cần hiểu biết thêm gì nữa. Cái sức hiểu biết của mấy con mà thầy trang bị cho cái tri kiến của mấy con hiểu biết, để mấy con dẹp được tất cả những cái niệm ở trong tâm của mấy con khởi ra, tức là cái niệm tham cái si, nó còn đủ sức dẹp nó bằng cái tri kiến của mấy con. Và tất cả những cảm thọ mà xảy ra trên thân của mấy con, nó còn đủ sức gan dạ, đủ sức kiên trì, đủ sức thắng được những cái cảm thọ đó. Nó có hai phần, cái phần tụ về thân mấy con đủ sức để chiến đấu với cái phần cảm thọ của tâm, cái phần cảm thọ của tâm, cảm thọ của tâm, những cái niệm của tâm làm đồng, thì mấy con đủ sức cái tri kiến mấy con dẹp nó được. Và cái phần để ngăn chặn các ác pháp bên ngoài tác động vô thân tâm, thân họ tâm pháp thôi, thì thầy dạy các con cách thức để mà con đủ cái sức mà để ngăn chặn, không con chọn còn cho một cái pháp nào tác động vậy. Ví dụ như bây giờ có một cái thất ở gần bên mình, họ bị hôn trầm thùy miên, họ thất ý động quá, mà giờ mình ở một bên mình nghe cái sự thất ý đó động quá, mình không có làm sao mình nhiếp tâm được. Nhiều khi mình muốn đi tìm một cái thất khác để mình tránh né, cái điều đó điều sai, nhưng không đúng đâu. Khi ác pháp nó như vậy đó, thì chúng ta tự chúng ta phải tác ý để mà cái lỗ tai của chúng ta nó quay vào, nó không có cho. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái tâm mà không phóng dật á, là nó phóng dật ra cái sáu cái cửa của nó, mắt tai mũi miệng thân ý của nó. Mà bây giờ nó phòng hộ nó, tức là nó sẽ quay vào được, nó quay vào được, nó không cần nghe bên ngoài nữa. Chúng ta có cái phương pháp để lôi sáu cái căn của chúng ta nó quay vào trong, chúng ta không phát ra ngoài nữa. Vậy là khi mà thầy trang bị cho mấy con đủ sức rồi, thì tới đi đến nơi cuối cùng của mấy con đạt đạo hay là không đạt đạo là do của các con nữa, chứ còn thầy không có rớt nó được nữa. Bây giờ tất cả những cái sai cái đúng của các con thầy còn rớ vô, nhưng mà khi mà thầy trang bị đủ rồi thì thầy không có rớ vô cái chỗ tu của mấy con nữa, mà mấy con tự thắp đuốc lên đi. Cho nên cái câu mà Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, nhưng mà mấy con chưa biết thắp đuốc thì nói con sẽ tắt cây đuốc, mà cứ ngỡ rằng mình cầm cây đuốc mình đi, sự thật là mọi con sai, không có đúng. Hay hoặc là thay vì cây đuốc thì mấy con lại không cầm cây đuốc mà cầm cây chổi, thì làm sao mà quán sáng được đó, mấy con có cái đó cái sai. Cho nên giờ ở đây thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con, cách thức mấy con thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên mà đi. Vì cái câu kinh mà Đức Phật đã nói rất nhiều, các con tự thắp đuốc lên mà đi, cây đuốc thắp đuốc đó là tứ niệm xứ chứ không có gì khác nữa, chỉ có thắp tứ niệm xứ. Các con đọc lại kinh Trung Bộ, các con sẽ thấy một cái đoạn kinh đó Đức Phật dạy. Và trong kinh Trường Bộ, cái kinh mình du hành, cái kinh mà khi Đức Phật sắp sửa niết bàn đó, Đức Phật nhắc những cái điều kiện, cái pháp và cái cây đuốc mà thắp lên là cái chỗ nào đó, thì mấy con đọc lại những cái bài kinh đó, các con tự thắp đuốc lên đi. Cây đuốc mà thắp lên đó là cái đuốc gì? Tứ niệm xứ. Cho nên thầy dạy cho mấy con cách thức để mà đốt cây đuốc của mấy con lên, thì cái tri kiến của mấy con đó, đó là thắp cái đuốc của mấy con lên, cái an trú và niết niết tâm. Và cách thức mấy con quan sát bốn chỗ gọi là trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, thì dạy cách thức quán của mấy con cụ thể đó là mấy con biết cách cụ thể, thì chừng đó coi như là trách nhiệm thầy hết, thầy không còn đi trong đó được nữa. Bởi vì cái con đường đó là con đường độc bộ độc hành, không có còn người nào đi trong đó được, tự người nào cũng phải tự thắp đuốc lên. Khi mấy con nắm vững, thầy dạy mấy con nắm vững, thì lúc bây giờ mấy con tự bước đi được, người nào cũng bước đi được, không có người nào không bước đi được cách thức giới luật. Và đồng thời thì Còn lại cái khoảng thời gian thầy sẽ cố gắng thầy soạn thảo bốn cái tập giới luật nữa cho nó xong cái bộ giới luật là 6 tập. Thì khi mà 4 tập giới luật mà xong rồi đó thì coi như là cây đuốc của mấy con sáng, mấy con đụng ở đâu là mấy con đụng giới hết. Thì các con sẽ biết rằng giới luật chỗ nào là cái tri kiến của mấy con ở chỗ nấy, cái ánh đuốc mà cái tri kiến của mấy con soi vào chỗ nấy, thì cái đó cái giới luật nó sẽ làm cho các con biết soi cái hướng nào đúng hướng nào sai, thì cái bộ giới luật nó sẽ là con đường chỉ hướng cho mấy con soi đường mà đi. Cho nên Đức Phật nói giới luật là thầy đó mấy con, lấy giới luật ra làm thầy. Các con nghe cái lời nói của Đức Phật như di chúc không? Cho nên cái bộ giới luật mà viết thầy viết xong rồi thì mấy con thắp cây đuốc tứ niệm xứ, mà trên con đường giới luật tức là cái con đường đó mấy con sẽ không còn đi lạc đường, không còn lạc nữa. Bởi vì cái đuốc soi mấy con thấy cái này là phạm giới, cái này đụng giới rồi, thì như vậy là sai rồi, cho nên các con không bao giờ mà đi trật được. Đó là những cái điều mà hôm nay mà thầy hướng dẫn cái lớp này, từ đó sao các con chỉ dụng công, người nào khéo léo dụng công thì đi tới đến sớm, mà người nào dụng công dở chậm thì đi đến sau. Cho nên thầy chỉ mong rằng cái cơ thể của mấy con được khỏe mạnh, thì mấy con sẽ tu tập tiến bộ rất nhanh. Cái mục đích của đạo Phật là xả tâm ly dục lãng pháp, chứ không có gì ly dục lãng pháp. Cho nên cái quyết định của chúng ta là phải ly dục lãng pháp cho được. Mà ly dục lãng pháp thì con đường giới nó sẽ là cái con đường của nó đi nó rõ ràng, nó không bị phạm giới. Mà phạm giới là tức là chúng ta đã sai, chúng ta đã sai con đường không đúng. À, bây giờ thầy trả lời cho cái câu hỏi. Kính thưa thầy, chứng bệnh sưng hai cái chân của con hôm nay đã hết sưng, con nhờ tác ý liên tục và nhịn ăn nên nay đã hết bệnh, kể từ ngày nhịn ăn là ngày 5 tháng 1 2006 đến nay là 12 tháng 1 2006, là 8 ngày. Con xin thầy cho con ăn cháo một ngày rồi qua ngày sau mới ăn cơm lại được, nghĩa là chỉ nhịn ăn trong 7 ngày là đủ. Con xin cảm đội ơn thầy. Con thiện chí, thiện trí. Sở dĩ nhịn ăn là để quân bình nước lửa trong người, cho quân bình, cũng như nước sôi quá phải bớt lửa rút củi bớt ra là nước bớt sôi hết bệnh, chứ không phải nhịn ăn để thành ông thành bà gì. Con xin thầy thông cảm, thương con. Bởi vì thầy nói cái phương pháp nhịn ăn cũng là cái phương pháp trị bệnh mà thôi, trị bệnh thôi. Bởi vì khi mà chúng ta ăn nhiều á, cái cơ thể nó phải hoạt động nhiều, nó hoạt động nhiều nó tiết ra những cái chất để mà nó tiêu đồ ăn. Vì vậy mà khi mà chúng ta nhịn ăn á, chỉ uống thì cái chất nước mà trong người của chúng ta để tiêu hóa thực phẩm á, thì nó lại ít tiết ra hơn. Do đó nó cũng được nghỉ ngơi, cái cơ thể chúng ta cũng được nghỉ ngơi. Và khi nghỉ ngơi thì nó dùng cái sức lực của nó để nó phục hồi lại những cái khi mà nó bị bệnh đau cái gì đó, nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh trở lại. Thì cái đó là chúng ta dùng cái phương pháp cái phương pháp nhịn nhịn ăn để trị bệnh mà thôi. Ở đây cái mục đích của chúng ta lấy cái đối tượng mà cảm thọ, cũng như lấy cái đối tượng của tâm từng niệm của chúng ta mà sử dụng cái pháp như lý tác ý để tạo thành tứ thần lực, 4 cái thần lực, để sau này chúng ta dùng cái đó mà chúng ta thực hiện sự làm chủ sống chết và chúng ta chấm dứt luân hồi. Chứ không phải có cái chỗ nhịn ăn không, nhưng mà vì chúng ta chưa có đủ cái lực, vậy mà để khi cái cơ thể nó đau nhất thì chúng ta cũng rất là khó khăn, nhất là con đã lớn tuổi rồi thì cái sức khỏe của con nó không bằng những cái người thanh niên. Cái người mà còn trẻ, cái sức khỏe người ta đủ, người ta không có sợ, cho nên vì vậy mà đối với cái cảm thọ, người ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Còn con thì lớn tuổi rồi, không có thể nào mà như cái người khác được, cho nên con sẽ sử dụng nhịn ăn suốt cái thời gian 7 ngày để mà trị bệnh, chỉ uống nước trên đường thôi, thì đó là được chứ không có sao hết. Đó là cũng như là bây giờ mình bệnh mà mình chưa đủ lực, thì mình nên uống thuốc, mình biết mình mà. Mình tác ý 1-2 lần mà mình an trú tâm, mình thấy cái sự nhiếp tâm của mình an trú, mà mình biết là cái sức an trú của mình quá ít, 1-2 phút thì chưa có đủ an trú được, cho nên cái cảm thọ nó lại ào ạt, nó làm chúng ta vừa nhiếp tâm mà vừa thấy cái cơn đau quá sức, thì do đó chúng ta biết là cái lực của mình chưa đủ, cái sức nhiếp tâm an trú của mình chưa đủ, thì mình nên uống thuốc thì cũng như con nên nhịn ăn hoặc là ăn cơm gạo lứt muối mè để cho nó giảm cái cơn đau của con thì cũng được chứ không có sao hết. Nhưng khi mà chúng ta biết đi trên con đường của đạo Phật mà biết sử dụng cái đối tượng cảm thọ bằng một cái phương pháp với một cái tâm kiên trì chẳng hề dao động, chẳng hề sợ chết, thì chúng ta sẽ ôm pháp mà dập đầu nó thì nó sẽ tiêu chứ nó cũng không có gì đâu. Bởi vì thầy biết rằng tất cả cái nghiệp của chúng ta là do nhân quả, mà khi nhân quả mà chúng ta đến đây tu rồi sống đúng giới luật rồi, sống ngày một bữa giữ gìn cố gắng, tuy là có phạm giới chứ không phải là hoàn toàn là thanh tịnh giới, nhưng có phạm giới, nhưng mà đối với người đời thì chúng ta thanh tịnh hơn họ, giới luật hơn họ nhiều lắm. Cho nên chúng ta tuy rằng có phạm nhưng mà phạm chút ít, vì vậy mà chúng ta vẫn có thể chiến đấu, và nhờ cái căn bệnh đó mà chúng ta lại cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như người 17 cái điều lợi ích của giới luật. Mấy con có thấy 17 điều ước quyền của giới luật, khi mà chúng ta muốn ước quyền thành tựu cái đó thì giới luật phải nghiêm chỉnh, Đức Phật đã dặn rồi. Do đó chúng ta hiểu là cho nên khi mà có đau thì giới luật phải nghiêm chỉnh, chứ đừng có gì một chút đau mà chúng ta phạm giới là chúng ta tự chúng ta tạo thêm một cái nghiệp. Phạm giới là tạo thêm một cái nghiệp, mà tạo thêm cái nghiệp thì nghĩ rằng mấy con không thắng được cái nghiệp của mấy con, không chuyển được cái nghiệp. Bởi vì giới luật Đức Phật đã xác định như vậy, là giới luật chuyển nghiệp, mà chuyển cái nghiệp làm cho cái nghiệp nó tiêu tan. Do đó mà chúng ta lấy giới luật mà làm đầu để mà chúng ta chuyển nghiệp, và đồng thời có cái phương pháp tác ý để làm cho tâm chúng ta an ổn, và ý thức lực chúng ta nó rất là mạnh, nó chuyển được cái nghiệp của chúng ta đang đau đớn như vậy, mà nó làm cho chúng ta không còn thấy cảm giác đau đớn nữa. Đó, thì hôm nay thì tất cả những cái điều kiện mấy con tự lượng sức mình, khi mà mình thấy cái sức mình không đủ thì mình nên uống thuốc, chứ đừng có nói là thầy dạy tôi không uống thuốc, bây giờ tôi chết rồi thiệt là tôi tức tối quá, chừng đó đổ thừa thầy, chứ không phải. Mình phải biết lượng sức mình chứ, mình tu tập mình biết chứ sao, bởi vì mình thấy mình còn phạm giới mà lại mình muốn dùng pháp thì sao được. Mình thấy là mình bây giờ quyết định, một là chết, hai là sống, nhất định là ôm giới chặt không hề vi phạm. Bây giờ các con đau rồi, các con ăn cơm không được rồi, các con nghĩ rằng bây giờ mình phải uống sữa, uống này cái kia thêm để rồi mình tu tập mới được, hoặc là mình để uống thêm thuốc này kia nữa, thì lúc bây giờ đó thì các con uống sữa các con thêm thì thôi uống thuốc luôn đi cho rồi, chứ còn uống sữa chi, uống sữa cũng như là uống thuốc thì có gì đâu. Cho nên dẹp mà cái này hết xuống, giữ gìn giới luật ngày một bữa, nhất định là chiến thắng với bệnh của mình, quyết định cho cái đời sống của mình, một là chết, hai là mình tu chứng, có vậy thôi. Đối với thầy thì cuộc đời mà mình đỡ đi tu rồi mấy con, bây giờ mình sống ra đời mình xấu hổ lắm mấy con, xấu hổ bởi vì ông đó ông tu không nổi, vẫn ra đời cái vợ cái con nó về còn làm ăn thua người ta nữa. Bởi vì mình vô đạo đó mình thấy có nhiều cái điều học thiện rồi, mình ra đời mình làm với thiên hạ với kiểu họ đâu được nữa, mà mình làm kiểu họ không được nữa thì mình làm sao mình làm giàu họ được, họ gian lận đủ thứ họ mới làm giàu nổi. Còn như mình đó, thật thà quá ra ngoài đời kiếm cháo ăn cũng đủ chứ đừng nói mà chỉ mà kiếm cơm, phải không? Mấy con thấy đời đâu phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Cho nên một là mình đã lỡ có cái phước mình đi tu rồi, thầy nói đã lỡ cái phước đi tu, lỡ chứ thiệt ra thì cũng chưa hẳn là muốn giải thoát thật sự, mà lỡ rồi, lỡ bước vô con đường đạo rồi đi sẵn sàng đi luôn chứ không có đi quay trở lại nữa, nhất định là chết vọng, có như vậy. Chứ bây giờ không lẽ mấy con mặc áo mấy con vô đây tôi vô tu viện chân như tôi tu rồi, mặc dù là cư sĩ mấy con vô đây tu rồi bây giờ đi ra còn cũng như đời nhưng mà vô đi làm cái gì, bổ vô để chơi ha. Các con hiểu, một ngày ở đây là một cái giá trị của một người tu rồi, chứ đâu phải vô đây để mà giỡn, để mà chơi, để mà ra rồi tôi cũng vậy, tôi cũng như người đời đó, không phải đâu. Một ngày tôi vô đây là tôi có sự quyết định của cuộc đời tôi này, nhân quả không có tác động được tôi nữa, thì như vậy là tôi mới có cái con, mới là con người quyết định chứ. Còn ngày mình vô đây rồi cái mình đi ra rồi mình cũng sống, cũng khỏe, vẫn cũng tivi, rồi cũng nhậu nhẹt, rồi cũng đi chơi chỗ này chỗ kia, như vậy là vô đây làm cái gì cho mắt ông, đời đã biết khổ rồi. Do các con đã học nhân quả nè, rồi các pháp điều vô thường nè, rồi các pháp điều bất tịnh nè, vậy mà còn cái gì nữa mà chúng ta ham, chúng ta thích? Không lẽ bây giờ thấy nó bất tịnh rồi mà giờ cứ chung cái đầu vô cái chỗ bất tịnh à? Biết cái đại gia, cái đời sống này là như cái bọc, cái bao thúi dơ bẩn như vậy mà chung vô trong cái bao đó mà nằm nữa à? Thì như vậy là mình là con người như thế nào? Không phải có trí rồi bây giờ mình cứ mình chui vô nó đâu. Khi mà không hiểu thì mình vô minh, mình lầm, mà khi hiểu rồi thì nhất định quyết định một đời nay mà thôi. Tại sao Phật làm được, thầy làm được, mà các con làm không được? Cho nên vì vậy mình phải quyết chứ, phải mạnh mẽ. Cho nên thầy muốn nói như vậy để sách tấn, để khích lệ mấy con trước cái cơ, trước những cái sự đau đớn trong thân, ai cũng phải một lần chết đi mới sống lại. Người tu hành người nào cũng vậy, một lần phải chết đi sống lại. Không bao giờ mà nói rằng cái sự tu tập chúng ta mà nó yên, có đến khi mà chứng đạo được hoàn toàn yên ổn đâu, không có đâu. Mấy con nếu mà một lần mấy con không gan dạ thì chắc chắn mấy con không có bao giờ mấy con chứng đạt được cái sự giải thoát. Tâm mấy con không thanh tịnh, tâm mấy con không thanh tịnh này. Cho nên một lần mấy con phải chiến đấu tận cùng giữa cái nghiệp của mấy con, nó mới dẹp sạch nó, chứ không có coi thì mình dễ vậy. Chớ tới chừng mà quyết định với nó rồi, cái mặt trận mà cuối cùng quyết định đó, là giữa đôi bên đều là bỏ xác hết cả đống đó. Các con thấy cái trận Điện Biên Phủ không? Tây nó chết bao nhiêu thì Việt Nam mình cũng chết láng lên trời đất, chứ đâu phải là có Tây chết hết đâu. Còn cái chiến tranh mà kết thúc do đất nước của mình là người dân Việt, mình phải thấy được cái sự kết thúc của chiến tranh cái gì. À, má con thiếp giải phóng quê hương đất nước của mình. Khi đó biết bao nhiêu là lính cách mạng chết, biết bao nhiêu là lính Mỹ chết, biết bao nhiêu là lính quốc gia chết không? Đây đang đầy cá. Thì nó chết lớp lớp. Bao nhiêu thanh niên ra mặt trận làm mồi cho súng đạn. Các con biết mới giải phóng được chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Còn mình là muốn làm chủ được giặc sinh tử của mình đâu phải chuyện dễ. Cho nên chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu có dễ ngửi mùi hương. Các con nghe tổ sư Hoằng Bá là một người tu thiền Đông Độ mà người ta ngồi, người ta chịu đựng đau, mà người ta để người ta lọt vào trong cái định tưởng để mà an trú được, người ta còn thoát lên được câu nói. Còn huống hồ là mình cái người làm chủ giặc sinh tử mà mình lại không thấy được cái chỗ đó sao? Cho nên nó không phải thường đâu mấy con, không phải thường. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần vững vàng. Một khi mà chúng ta liều chết một lần thì chúng ta mới sống lại. Các con biết cái cảm thọ ghê gớm lắm, thầy nói thật sự ghê gớm. Khi mà thầy vượt qua được, thầy thấy thiệt đúng là con người chỉ có con người làm được, chứ không thể nào mà ngoài con người mà không có ý chí thì không thể làm được cái điều này. Cho nên sừng sừng thân lên, trơn cái đau kinh khủng vô cùng. Nghĩa là một chết một sống, mà dừng cái thân lên không bao giờ nằm. Nghĩa là chiến đấu tận cùng với cơn đau của nó, đau đứt ruột, đứt gan, đau kinh khủng lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng nếu mà trong khi đó coi như mình chết với những cái trận đau kinh khủng đó, khi mà nó vượt qua cái cơn đau, nó mát lạnh vô cùng, vô tận, biết mình sống lại. Biết mình đã sống lại rồi. Chừng đó mình thấy cái tâm nó rộng rang, nó thanh tịnh, nó an lạc, nó vô cùng. Còn cái hồi chiến đấu, trời ơi, nó gian khổ. Coi như là mình chỉ cần chút xíu là mình bỏ cuộc liền, thất bại liền. Thì thầy nhắc nhở, cho nên thầy trang bị cho mấy con đủ sức hết rồi. Thầy từng đây mấy con vẫn là những người dũng sĩ, vẫn là người chiến thắng. Dù một ông già 80 tuổi, cũng như mấy cụ, mấy bác ở đây, đừng nghĩ rằng tôi già chắc tôi chiến đấu không nào đâu. Lính già chỉ giỏi lắm mấy con, đừng nghĩ ông hiếp tôn giả 80 tuổi vẫn chiến đấu chứng quả là hắn đó mấy con. Một gương hạnh ngày xưa đệ tử của Đức Phật, mấy con còn nghe ông hiếp tôn giả không? 80 tuổi đến xin Phật tu. Thì cái tuổi của mấy con đến đây còn nhỏ, hiếp tôn giả chưa sao đâu. Cô Huệ Ân 80 mấy tuổi lớn rồi mà thầy khích lệ, thầy khuyên cô Huệ Ân phải chứng đạt trong đời này, làm chủ sự sống chết của mình, chứ đừng có để. Thì thầy khích lệ, nhưng sức yếu đuối của cô run rẩy. Nhưng mà hàng ngày cô chiến đấu với nghiệp của cô, lúc nào cũng lát thì im, lát thì bệnh, nhất cái này đau cái kia, cơ thể sắp rã rời rồi. Cho nên nó đau nhất như vậy đó. Nhưng mà nhờ pháp như lý, nhờ cái tâm thanh thản an lạc với sự bất động mà cô chiến đấu hàng giờ hàng phút. Bây giờ ngồi nó yên nó tốt lắm. Những lát nữa nó giục mắt mớ ông nội gì nó trong đó nó bắt đầu tức, nó tức lòng lên vậy, thở cũng không được. Mà nếu không có pháp thì các con biết sao không? Lăn lộn trên là con cháu làm sao đây? À, phải lo cái này, lo cái kia, đủ cách. Chứ đâu phải không? Còn bây giờ có pháp rồi, ôn pháp, con cháu yên tâm, không có lo gì hết. Rồi một lúc thôi thì cái bệnh đó cũng như ma nhập. Bệnh như cả tuy là đau thì cũng như muốn chết. Nhưng mà rộn chút cái mất tiêu hết, không có gì nữa. Nó thì mấy con thấy cái cơ thể người ta hành à. Nhưng mà cái người mà không có pháp nó hành luôn. Nó đau suốt, nó đau cho đến khi mà nằm chết thôi, nó chết thôi. Nó quằn quại, nó dài xéo cái thân của chúng ta ghê gớm, nó sắp sửa rã rồi mà. Nó phải như vậy. Cho nên vì vậy mà các con phải ráng cố gắng. Cố gắng rất nhiều. Chứ còn không, những gì mà thầy dạy thì phải lưu ý kỹ lưỡng. Những gì mà thầy trang bị cho mấy con phải lưu ý rất kỹ, để khi mà thầy không có trực tiếp hàng ngày dạy mấy con thì mấy con phải luôn luôn nằm ở trong thất mà nỗ lực tu. đừng có phạm giới, đừng có phá giới, mà chỉ độc cư độc bộ độc hành cho trọn vẹn, thì cái thời gian đó thì tôi nhắn lại cho mấy con. Và chừng đó thì mấy con mới thiệt yên tâm, còn thầy thì cũng mới được yên ổn, là thầy thấy rằng mấy con sẽ là những người mà nối tiếp cái ngọn đuốc để mà dựng lại cái đạo đức làm người cho mọi người sau này. À, chân niệm kính thưa trưởng lão, chân niệm có vài câu hỏi kính mong trưởng lão giảng dạy cho chân niệm thông suốt. Thế nào là lấy thân ngũ uẩn để quán thân tứ đại? Lấy thân ngũ uẩn quán thân tứ đại. Thân tứ đại là một uẩn ở trong thân ngũ uẩn, một uẩn trong thân ngũ uẩn. Bây giờ con thấy nè, cái thân tứ đại của con thì nó có sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý. Con lấy cái ý thức, con mới dùng nó quan sát lại cái thân ngũ uẩn. Là trong con quan sát đầu tiên là con quan sát thất uẩn, sắc uẩn, rồi tưởng uẩn, rồi thọ uẩn, rồi hành uẩn, rồi thức uẩn. Đó là lấy cái thân tứ đại, chứ không phải lấy cái thân ngũ uẩn để quan sát cái thân tứ đại, mà lấy cái thân tứ đại quan sát cái thân ngũ uẩn. Con hiểu không? Bởi vì cái thân ngũ uẩn nó năm uẩn, còn cái sắc uẩn nó chỉ có cái sắc không. Mà bây giờ mình lấy cái thân mà sắc uẩn, cái thân tứ đại đó, nó có sáu cái căn của nó, do cái căn của nó có cái ý căn, cho nên mình nhờ cái ý căn đó mình quan sát. Con quan sát lại, khi mà quan sát lại cái thân ngũ uẩn, mình thông suốt được thân ngũ uẩn nó đời, và đồng thời mình quan sát cái thân tứ đại, chính cái ý của chúng ta quan sát lại nó, đó là tứ niệm xứ đó. Còn thấy cái pháp tứ niệm xứ là cái ý của chúng ta hiện giờ ngồi đây nè, chúng ta quay cái ý chúng ta nè, quan sát lại bốn chỗ thân đạo tam pháp này có chướng ngại không nè, đó là quan sát thân tứ đại. Quan sát thân tứ đại, do nó con mới biết thân tứ đại nó có bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Có phải không? Nó hợp lại thành, nó là sắc uẩn mà. Nó là cái phần hình xuất, hình sắc, hình tướng. Nó là cái sắc uẩn. Rồi con lấy cái ý thức của con á, con mới quan sát cái tưởng uẩn nè, rồi cái hành nè, rồi cái thọ nè, rồi cái thức uẩn nè, con quan sát lại được. Bởi vì nhờ cái thân tứ đại này mà quan sát tất cả mọi cái. Chứ nếu không có cái thân tứ đại này thì không có gì quan sát được hết. Cho nên còn những cái quẩn đó, không lẽ là ở nằm chim bao mình quan sát. Cái tưởng quẩn là ở trong chim bao quan sát. Còn cái thức quẩn thì bao giờ cũng phải là cái thân này, cái sắc quẩn này phải đóng, cái tưởng quẩn phải đóng rồi. Thì cái thức quẩn nó mới thực hiện. Mà cái thức quẩn mà thực hiện mà cái sắc quẩn này nó không còn nữa, thì nó làm sao có. Bởi vì nó nằm trong cái thân ngũ quẩn của nó mà. Nó có cái vô hình và cái hữu hình của nó một khối nữa. Nếu cái sắc quẩn này chết thì cái thức quẩn, cái tưởng quẩn nó đâu còn đâu mà dùng quan sát nữa. Nó còn là con quan sát, con thực hiện tâm minh. Mà nó chết, nếu một người tu chứng chết thì người ta vào tâm minh rồi. Ở người ta vào Niết Bàn là, tức là trạng thái thanh tạng, an lạc vô sự. Cái chân lý người ta nằm ở đó, người ta vào đó, người ta không có tái sinh luân hồi nữa. Thì đâu có cần gì mà quan sát nữa. Họ đâu có cần, họ đâu có thân ngũ uẩn nữa đâu mà quan sát. Họ còn có thần lực, nhưng mà họ không có thân ngũ uẩn đâu. Đó, thì do đó thì con hiểu rồi, không phải lấy thân ngũ uẩn mà để quan sát thân tứ đại, mà lấy thân tứ đại để quan sát thân ngũ uẩn, và thân tứ đại quan sát tứ đại. Bởi vì ở trong cái thân tứ đại nó mới có đủ cái bộ phận để quan sát, quan sát đó là cái ý thức của chúng ta. Tại sao tu tập ba tâm từ bi hỷ không có bảy năng lực giác chi xuất hiện, mà chỉ tu tập tâm xả mới có bảy năng lực của giác chi xuất hiện? Bởi vì ở trong tứ vô lượng tâm á, thì nó có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nó là một cái nhóm như nhau. Để tu tâm từ thì nó có tâm bi trong đó rồi. Mà có tâm bi, tâm từ, tâm bi có thì nó phải có tâm hỷ. Nếu mà mình từ bi, mình thương yêu mà mình không có quan hỷ thì coi như là mình ức chế. Nghĩa là cái người đó chửi tôi từ bi họ thiệt mà tôi không có quan hỷ, tôi không có vui á, thì tức là mình có ngầm ngầm mình hờn, mình giận trong bụng rồi mà để đó, thì từ bi của mình nó quầy mặt chứ thiệt ra trong bụng nó chưa có từ bi không, cho nên nó có luôn cả. Mà nếu mà không có xả thì chắc chắn là quan hỷ không được. Cho nên do đó cái một nhóm này cho gọi là tứ vô lượng tâm, chứ thực sự ra một có một tâm giải thoát mà thôi, không một tâm gì. Cho nên mình tu tâm xả thì phải có từ bi, À, có quan hỷ trong đó, mà tu tâm tâm hỷ, tu quan hỷ, mọi cái tu quan hỷ thì phải có từ. Mình nói mình quan hỷ mà tôi vui mà tôi không thương, người tôi không có từ bi trong đó thì tôi cũng không quan hỷ nổi đâu. Cho nên con biết đây là một cái nhóm mà nó chỉ có một chứ không có hai, nhưng mà phân ra để chúng ta thấy bây giờ tôi họp tôi cái từ cái tình cảm của tôi thấy tôi thương yêu tất cả sự sống mọi mọi vật, cho nên tôi thực hiện tâm từ. Mà tôi thấy cái cảnh mà đau xót giải dụa của mọi con vật hoặc con người mà trong cái tai nạn họ, tôi thấy tôi không cầm lòng được nước mắt, tôi rất là tôi tu tâm bi. Tôi tu tâm bi bởi vì mình biết cái đặc tướng của mình mà. Còn con đứng trước cái sự đau khổ của người khác, người ta quằn quại, người ta lăn lộn hoặc một con vật, mà khi có người đi ngang đạp nó lăn lộn như con cuốn chiếu hoặc một con trùng hoặc một con dế, một con kiến gì đó mà nó lăn lộn mà người ta thản nhiên, người ta không thấy đau đó. Còn mình thấy nó lăn lộn vậy, cái nước mắt mình cầm không có được, mình rơi mình thấy khổ quá, thì cái người đó tu tâm bi mới không. Còn cái tâm từ là nó không bao giờ nó động đến cái sự mọi vật đang sống, nó kỹ lưỡng lắm, nó tỉnh thức lắm, bởi vì người ta dùng tâm từ để người ta tu tỉnh giác á. Cho nên vì vậy mà người ta tránh, người ta không giảm đạp, người ta không làm đồng chạm đến cái loài chúng sanh. Coi như là chúng ta không có làm cái hạnh phúc của loài chúng sanh bị mất. Đó là cái tâm từ. Mà hiện bây giờ mọi vật đều đến tôi xả, người ta chửi tôi cũng xả được mà gì kia. Thì ngầm ở trong đó nó cũng có từ bi đủ ở trong đó hết rồi. Cho nên tôi mới xả được đó. Vì vậy mà tôi thấy lúc nào cái gì tôi cũng bỏ được hết. Cái gì mà tôi cũng bỏ qua được hết. Mà tôi thấy tôi cũng vui vẻ, tôi cũng buồn rầu, tôi không có gì giận hờn. Thì biết là mình tu tâm xả mới. Còn mọi thứ mà giải ra tôi thấy cái gì tôi cũng vui hết, tôi biết là tôi có đặc tướng mà tôi tâm hỷ. Các con biết không? Đó là tu trong cái đặc tướng của mình, trong bốn cái đó, nhưng mà nó thực hiện bốn cái tâm vô lượng của nó. Cho nên nó không phải một, không phải một đâu. Cho nên con bỏ, ví dụ như bây giờ con đưa ra sao tại sao tu tập ba tâm từ bi mà không có bảy năng lực của giác chi xuất hiện, mà chỉ có tâm xả mới có bảy năng lực của giác chi xuất hiện. Con nói vậy con bỏ bớt của người ta mất đi. Từ bi hỷ mà không có xả thì đâu được. À, từ bi mà con không xả thì làm sao có từ bi được? Không được, nó kèm theo luôn cái xả phải không? Cho nên vì vậy có bảy năng lực của giác chi đều là do từ tâm từ bi hỷ xả mà nó có bảy năng lực giác chi. Con thấy không? Không có thế nào mà không có đó được. Cho nên mình hiểu qua một cái hiểu thì nó không đúng. Bởi vì cho nên mình phải biết tại sao Đức Phật lại nói từ bi hỷ mà đừng nói xả, mà ông lại ghét luôn xả. Cho nên hiện giờ chúng ta gọi tứ vô lượng tâm, chứ có ai nói ba vô lượng tâm đâu, có bao giờ có nói tam vô lượng tâm mà phải nói tứ vô lượng tâm sao mà. Cho nên chứ không phải là Đức Phật muốn đặt đại đặt đâu, có một cái kinh nghiệm rõ ràng từ ở trong cái những cái chi tiết đó mà Đức Phật đặt cái tên nó như vậy. Cho nên Đức Phật sao mà lại nói sao Đức Phật nói bốn chân lý tứ diệu đế mà không nói ba diệu đế, hoặc là nói hai diệu đế, hoặc là một diệu đế mà lại tứ diệu đế mấy con. Sao mấy con sao Đức Phật nó không nhất nhất diệu đế, một chân lý sao lại nó tới bốn chân lý, là mà tới bốn chân lý là thật. Cho nên vì vậy đó tôi không biết tại sao Đức Phật, mà cái khổ thì phải có nguyên nhân khổ, mà có nguyên nhân khổ thì phải có nguyên nhân không khổ, tại vì cái chân lý mà muốn cho nó không khổ thì nó phải có con đường để giải khổ. Cho nên cái này nó đứng liền nhau một chung, nó là một cái chân lý của bốn cái chi nhánh chân lý đó mấy con. Cho nên hãy nói chân lý thì nó mình thấy Đức Phật sao lại không đưa ra một cái chân lý mà lại đưa tới bốn cái chân lý. Nhưng mà mình phải hiểu nó bốn cái chi nhánh để chỉ cho một cái chân lý giải thoát của con người. Nói khổ thì phải có cái không khổ chứ. Các con hiểu không? Khổ thì phải có cái không khổ. Thấy không? Mà nói nguyên nhân khổ thì phải có cái nguyên nhân không khổ chứ. Phải không? Tức là diệt đế đó chứ. Các con thấy rất rõ. Cho nên vì vậy nó là cái chân lý. Cho nên gọi là bốn chân lý. Cho nên Đức Phật đưa ra thì không bao giờ sơ sót. Cái người mà kinh nghiệm mà tu giải thoát rồi thì không bao giờ nói sai. Mà không nói sai thì tức là không sơ sót đâu. Nói bốn là bốn, mà mình bớt cái ba thì trời cũng đúng. Cho nên không ai mà bớt được. Cái gì của Đức Phật đưa ra thì không ai thêm, mà thêm vào thì không được, mà bớt ra cũng không được. Coi như Đức Phật nói thân tứ đại thì mấy con nói thân ngũ đại hoặc là thân lục đại mấy con nói được. Nhưng mà Đức Phật nói thân tứ đại chứ Đức Phật không có nói thân lục đại. Mà Đại Thừa thì nói lục đại đó mấy con, không phải là nó tứ đại không đâu. Bởi vì Đại Thừa nó hay lắm, nó thêm vô mà nó giải thích thì có lý lắm. Cho nên chúng ta vừa đủ để mà chúng ta thấy cho nên Đức Phật đưa ra rất đủ. Cho nên chúng ta tu tu tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả thì có bảy năng lực giác chi xuất hiện, có bảy. Bởi vì chứng đạt rồi thì không có cái gì mà không có bảy năng lực giác chi, mà bảy năng lực giác chi xuất hiện đó là tứ thần túc chứ không có gì hết, đúng không? Đối với người Thiên Chúa giáo phải chăng tình thương được tượng trưng bằng cây thánh giá? Ôi, vấn đề này thì chắc thầy không hiểu, nhưng mà thầy nghĩ rằng ở bên Thiên Chúa đó thì người ta lấy cái tình thương của Chúa, thầy không biết như thế nào, người ta tượng trưng như thế nào. Nhưng mà sự thật ra thầy thấy họ giết chó, thầy thấy quá tội. Thương mà thầy thấy họ ăn thịt chó mà giết, thầy thấy rất tội. Cái ngày mà họ làm thịt chó họ ăn thôi, thầy nói thôi ghê gớm, không có thể nào mà nói được. Bởi vì con biết hết thảy con vật mà gần gũi nhất của con người là con chó, và con chó trung thành lắm. Chúng ta xem nó như người bạn, như một người thương yêu của chúng ta, nó quấn quýt chúng ta lắm. Đánh nó đá nó cái nó chạy ra kia lá cái nó chạy vô cũng mừng, mà nó không có giận lâu. Cái con chó nó trung thành với mình lắm. Mà thế mà người ta bắt người ta ăn thịt được, thầy chẳng biết làm sao. Nói hay đúng. Mà Thiên Chúa không biết là Chúa linh thiêng như thế nào, hoặc là hiển linh như thế nào, mà thầy thấy các con chiên, mấy ông cha mà ăn thịt chó thì thấy tội quá. Một con vật mà nó bên mình như là một người bạn thân của mình, thường sống, thường thường Việt Nam của mình, không biết ở các nước Tây Phương thì họ xem chó ra sao, chứ còn đối với Việt Nam mà họ thương yêu, người nuôi con chó họ thương yêu lắm. Đó là một cách thức mà con hỏi, cho nên con nói tượng trưng cho cây thánh giá thì cũng như là mấy ông đại thừa tượng trưng cho cái chữ dạng đó mà mấy con. Thánh giá của mấy ông Thiên Chúa cũng giống như chữ dạng của Phật giáo đại thừa của mình vậy. Chứ cũng không có gì đâu, nó là tượng trưng muốn nói gì đó thôi, kệ họ không biết thôi. Họ muốn tượng trưng cái sự thương yêu của họ thì thôi cũng được đi, để cho họ cũng biết thương yêu cũng tốt thôi. Chứ còn mình thì mình thực hiện từ cái ý thức hiểu biết của mình, để cái sự thương yêu của mình bằng một cái cụ thể. Đạo Phật rất thực, không có nói cái mơ hồ đâu, không có nói cái tình thương của mình một cách mơ hồ, mà tình thương của mình phải rèn luyện, phải xây dựng, phải đào tạo cho nó mới có thật sự thương. Chứ còn chúng ta biết chúng ta cũng có thương, nhưng mà cái thương của chúng ta nó nằm ở trong cái thương cái gì mà gần gũi bên mình, chăm sóc mình, lo lắng cho mình thì mình thương. Còn những người khác thì cái thương của mình nó không có tròn đâu, nó không có tròn, mà coi như nó cũng không thương đâu. Cho nên mình làm sao mình tập để cho cái tâm mình gọi là từ hay là bi đó, nó thương tất cả mọi cái hết. Do cái ý thức mình hiểu biết mọi người đều có đau khổ, mọi người đều sống trong đau khổ như nhau cũng như chính mình. Và đồng thời khi mấy con hiểu nhân quả, một người đó ngồi trước mặt mình không biết là cái nhân quả của mình hay không nữa. Có phải không? Nếu mà mình có đôi mắt tâm minh thì cái người này do cái hành động tôi, đồng thời trong lúc đó tôi giận dữ mà bây giờ lại sanh cái ông này ra. Mà giờ ông ngồi gần bên tôi mà tôi không biết do chính tôi mà tôi không hay gì. Tại vì cái từ trường của tôi mà tạo ra đó. Mà bây giờ cũng như hai cây mít mẹ nó lên đó, rồi nó ra cái trái rồi mình đem cái hộp bọn con nó cũng trồng bên. Cái mít mẹ nó không biết cái mít con là ai. Có phải không? Mấy con thấy nó đâu có hiểu đâu. Cũng như mình bây giờ rõ ràng là cái hành động của mình mà sinh ra cái người ngồi gần với mình mà chẳng biết là nó là con của mình. Trời đất ơi, hai cái mít đứt gần mình không biết, mà nó còn canh ăn nữa chứ. Có con nào rớt xuống rễ cây mít mẹ nó giành ăn, nó không muốn cho cái mít con. Mà nó lớn hơn thì nó chụp cái tàn, nó cũng không cho cái mít con nó đưa ra tao bóng mát nữa. Cái mít con nó không có ánh nắng, trời đất ơi, nó nghiêng cái đầu nó ra mà nó chui. Có ai không mấy con? Lẽ ra thì mẹ con phải thương nhau, đằng này nó không thương, nó che đậy lên hết. Nó bị gì nó đâu có thấy, nó vô minh mà Đức Phật nó vô minh, cho nên cái cây mẹ nó che cái con yếu đuối hơn thì phải nghiêng mình đưa ra để mà lấy cả, tìm cái ánh sáng. Có phải mấy con thấy các bạn? Nó bây giờ mấy con thấy cây tàn rồi, đúng rồi. Cái tàn con nó mới lên, cây mẹ nó bị lớn rồi, trời đất ơi, nó đang nằm ở dưới gốc mà nó đưa cái đầu nó lên, nó lên không có nổi, ba cái rễ mẹ của nó bít bùng cái rễ con nó không ăn. Nếu mình biết được vậy đó, chắc ba cái rễ mẹ của cái cây lớn nó co lại để cho con nó bò ra nó ăn, để cho con nó lớn chứ. Này có biết đâu, nó nghĩ cái thằng nào vô nằm đây. Không, thầy nói mấy con suy ngẫm thôi, có phải không? Chính bây giờ mấy con ngồi trước mặt thầy, bây giờ nó ví dụ như bây giờ những quý thầy mà nhỏ nhỏ kia, không biết đâu chừng là cái nhân quả của thầy mà thành ra quý thầy nhỏ nhỏ kia ngồi trước mặt thầy là con của thầy chứ gì, từ nhân quả của thầy sinh ra chứ đâu, chứ bộ ở chỗ khác sao. Thế mà bây giờ thầy dám lại kêu con không? Không, mấy con thấy không? Nhưng mà nó con thật mà. Các con hiểu, nếu mà không có nhân duyên tại sao mà giờ nó ngồi đây với thầy? Làm sao không có nhân duyên mà sao lại nó ngồi đây với thầy? Cha con mà nó cũng chẳng biết thầy là cha mà nó hiểu đừng nói là con. Các con hiểu chưa? Bởi vì cái nhân quả sanh ra chứ đâu phải mà thầy từ thầy đẻ nó ra đâu. Cũng như bây giờ thầy cha mẹ thầy sanh ra do vợ chồng hợp nhau sanh đứa con, bây giờ mình ôm mới thấy tự mình sanh ra. Cái này là nó trực tiếp qua cái nhân quả cần tự nghiệp rồi, nó cuối cùng rồi, thì cái đó là nó cái nhân duyên nó như vậy rồi. Còn những cái khác nó sanh ra do nó là mình chỉ nhận ra có một chút xíu cái chỗ này qua cái thể hiện qua cái ý thức của mình hiểu thôi, còn tất cả những cái nó mờ mà quá mờ mà do nó chúng ta đâu có biết được. Nhưng ít ra nó cũng phải có cái nhân duyên mới gặp nhau chứ, nếu không có nhân duyên của nhân quả thì không bao giờ gặp nhau. Vì cái hiểu biết, vì cái thấy biết đúng như thật và qua cái sức tâm mình thì biết rõ, nhưng mình nói ra không được. Cái điều này không cấm, không được nói. Tại sao? Nói ra người ta có tin mình không? Bây giờ ví dụ như thầy nói sư Minh Thống là con của thầy, do cái từ trường cái năm nào tháng nào ngày đó đó mà thầy làm cái điều đó, mà thầy làm cái hành động thiện đó mà sư Minh Thống sẽ sanh ra và bây giờ đi tu được gặp thầy. Thầy nói vậy, trời ơi con có biết đâu. Phải không? Mấy con làm sao tin được? Thầy đâu dám nói. Nhưng mà thầy thấy biết, thầy biết nhưng mà không dám nói. Ví dụ thầy đem ví dụ chứ đừng có nói thầy nói nha, mai mốt đồn bậy bạ được. Hôm nay nói thật mà mấy con. Cho nên vì vậy những cái thấy biết nó cụ thể lắm, nhưng không dám nói cái gì ra hết. Tại vì cái trí tâm mình nó không có thời gian và không gian, cho nên nó thấy biết hết nhưng mà nó không dám nói gì. Nghĩa là nó biết khi nào người đó có cái trí tâm như mình thì đồng thời hai người sẽ nói chuyện với nhau được. Cũng như hai con ma, nó nói chuyện với ma được. Chứ mình là người mà mình nói chuyện với ma sao được. Vì thế mà chúng ta tu học phải ráng mấy con, ráng để rồi đồng thời thầy có cái sự hiểu biết đó, mấy con có sự hiểu biết đó, đồng thời chúng ta sẽ ngồi lại bàn bạc với nhau trên con đường để làm lợi ích cho chúng sanh. Thầy nghĩ rằng có một ngày nào đó mấy con cũng tu xong như thầy rồi, chúng ta ngồi lại quan sát lại coi cái nghiệp của chúng sanh như thế nào, để mình đưa ra một cái kế hoạch để cho mình thành tụ được những cái điều mà đem lại dừng lại cái nền đạo đức cho loài người. Loài người khổ lắm mấy con, tội nghiệp lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng gì, chúng ta thương mình mà thương tất cả chúng sanh, đừng vì nệ một cơ sự mà chút ít gì cái sự an vui, cái sự lợi lạc nhỏ mọn như ngủ nghỉ, như an ổn, để thích thú theo cái dục lạc của mình mà mình quên cái gánh nặng của mình đang gánh nặng rất lớn mấy con. Bởi vì thầy ước ao rằng mấy con hiểu được cái tâm nguyện của thầy thì mấy con hãy nỗ lực cuối cùng tận cùng mấy con, lợi ích cho mấy con trong hiện tại trong cuộc sống mà lợi ích cho nhiều người về sau. Bởi vì pháp Phật là thật, không có còn sai đâu, chỉ có con mình nỗ lực tu đúng. Và thầy rất cố gắng trang bị cái thời gian rất ngắn, cho nên thầy thúc đẩy mấy con còn 5 tháng nữa nghe quýnh. Không, thầy nói 5 tháng nữa là mấy con quýnh đó chứ không phải trời đất thôi, không biết làm được hay không mà thầy nói 5 tháng này quýnh chứ. Nhưng mà sự thật ra thầy phải thúc đẩy cho mấy con như vậy để cho mấy con ráng cố gắng, vừa là triển khai cái tri kiến, vừa là nỗ lực để mà tu tập để nắm cho vững được tứ niệm xứ. Cái điều quan trọng là nắm cho được tứ niệm xứ. Và hôm nay có những người ta cũng nhận ra được cái tứ niệm xứ rồi, nhưng có người thì còn lấm bông lắm, chưa nhận được. Có số người thì nhận chưa được đâu. Đó, thì cái phần thầy trả lời cho mấy con. Kính bạch trưởng lão, đức trưởng lão, con Minh Thống, con xin kính trình đức trưởng lão. Đêm hôm con bị con bệnh khớp, nó nhức quá, nhiều quá, nó làm con nóng lạnh suốt cả đêm. Từ 7 giờ con chiến đấu tới sáng, nó vượt qua được, nhưng vì nhức quá không ngủ được, cho đến lúc 2 giờ con dậy được nửa tiếng. Lớp nó nhức, lớp nó không ngủ được, cho nên con có xin khai giới cho con được nghỉ. Xin kính trình đức trưởng lão, và con xin phép cho con uống thuốc có được không? Vì nó đạo lực, vì nó đau tới hôm nay nữa là 4 ngày, mà hồi hôm nay con là nặng nhất, không tu hành gì được cả, mà cái bệnh này con dùng tác ý đuổi nó mà không đi, là con xin Đức Trưởng Lão từ bi quan hỷ cho con. Được rồi, con thấy cái đạo lực của mình yếu mà mình giằng dai mình đánh với nó không thắng thì thôi mình rút để cho mình có thời gian mình tu tập để mình huấn luyện được cái đạo lực cho mình đầy đủ hơn, mình mới chiến thắng. Chứ còn bây giờ cái sức của con mà bây giờ kéo nữa có lẽ là con chỉ sụm tại mặt trận chứ không thể vượt qua được đâu. Cho nên bây giờ đã con uống thuốc cho nó đỡ, nó giảm đi được chứ không có gì xin. Bây giờ nó cần uống thuốc thì con xin khai giới ra để giữ gìn, và nếu mà ngủ thì ăn ngủ không phi thời mà, do đó thì con cũng thể mà xin khai giới ra để cho mình nghỉ phi thời, vì con đã xác định được cái giờ nào con thức mà giờ nào con tu. Mà bây giờ vì bệnh á, con phải cần phải phục hồi nó bằng cách là ngủ, thì do đó thì con có thể mà con khai giới ra để chuẩn bị cho mình đủ cái sức lực để khi đó mình mở mặt trận là mình quét á, chứ còn không có đầu hàng nữa, một là chết hai là sống. Bởi vì có những cái bệnh như vậy đó thì mấy con phải phải có cái sự quyết định, nhưng mà trước khi quyết định là mình nắm vững pháp chưa. Nghĩa bây giờ nó ví dụ như bây giờ về định vô lậu có con nắm vững chưa, rồi tới cái nhiếp tâm và an trú trong 1 phút á có chỉnh đốn chưa, rồi cái tứ niệm xứ có nắm vững chưa, tất cả những cái này đều là mình vững hết rồi thì bắt đầu bây giờ thì không đầu hàng nữa đâu. Một là coi như cái lực lượng của mình á, mình nắm vững cái lực lượng của mình so lại với cái nghiệp lực của mình, hai bên tương đương hoặc là mình hơn thì bắt đầu mở mặt trận đó. Còn mình còn thiếu, như bây giờ ví dụ như định vô lậu mà có con còn yếu thì có con chưa đủ sức thì nó đánh qua một cái góc độ khác thì niệm con không có cách thức nào thì bằng bắt buộc mấy con phải ức chế, tức là chịu đựng thì mấy con không sợ. Còn cái nhiếp tâm và an trú tâm mà cái thời gian nó còn ngắn quá mà con không đuổi được những cái bệnh hiện mình đang có, mình thấy mình đuổi chưa được, vì vậy thì mình đuổi được thì mình phải có cái sức an trú. Vậy thì mình chuẩn bị về cái phần an trú, bởi vì mình biết mình là con người có bệnh thì con sẽ ôn pháp thân hành niệm mà tập. Mấy con sẽ tập cái pháp thân hành niệm, bởi vì có bệnh là phải tập cái đó thôi, không có tập cái pháp được, không khác pháp được, để đối trị với bệnh, để khi đó mình chuẩn bị tư thế của mình thẳng ngoài hoàn toàn, để lúc mà nó cần thiết là mình phải ôn pháp thân hành niệm ra mình quét. Cũng như sư Phước Tồn, con bị bệnh thì con bây giờ hiện giờ là ôm pháp thân hành niệm mà diệt cho sạch 3 cái bệnh của con. Cho nên mấy con diệt cho sạch hết rồi, rồi sau khi mà tu tứ niệm xứ là mấy con sống chết với nó, chứ không phải là trong lúc đó thì mấy con còn có cái mà giữ cái tâm thanh thản bất động của mình để mà chiến đấu với cái pháp sát ý để mà đuổi nó thôi, chứ còn không có mà nói là tôi đi thân hành niệm nữa, không có nữa, mà thân hành niệm bây giờ là dẹp nữa. Nó phải như vậy chứ không phải là lúc bây giờ tu tứ niệm xứ nó có đủ pháp ở trên tứ niệm xứ để mà quét ra. Buồn ngủ hôn trầm thì mấy con cũng không phải là còn như xưa nữa đâu, khi đó thầy giảng cái mặt tặng cho con, các con biết lúc bây giờ nó bị cái gì là mấy con phải ở trên cái tứ niệm xứ mà đánh nó ra, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng giữ tứ niệm xứ hết để bảo vệ cái chân lý của mình. Chứ tất cả những cái vật sanh tử, vật nghiệp bao giờ nó cũng che khuất cái chân lý của mấy con hết, nó làm cho mấy con mờ mịt mất đi cái chân lý của mấy con, tức là cái trạng thái thanh tạng an lành vô sự, nó làm cho mấy con không có còn có cái trạng thái này nữa. Đó thì hôm nay thì con xin như vậy thì thầy chấp nhận quan hỷ cho con, để rồi từ đây về sau tập luyện cho nó kỹ lưỡng những gì mà thầy nói để mà ghi chép kỹ lưỡng, nhớ kỹ, và tập có cái gì sai thì phải hỏi, nhất là tứ niệm xứ có cái gì thì mấy con phải đến đây, mấy con ngồi đây mấy con tập, rồi mấy con xin thầy một buổi nào đó con sẽ đến đây con xin thầy con sẽ tập tứ niệm xứ để coi con nhiếp tâm đúng hay sai. Có như vậy mới mấy con mới biết mấy con nhiếp đúng hay sai, chứ còn mấy con ở thất mấy con tu riết rồi nhiếp tâm là thành ức chế tâm nó thì chết được rồi. Nghĩa là thay vì nương vào hơi thở thì mấy con cứ tập trung trong hơi thở riết rồi, trời ơi con tu tứ niệm xứ mà cái đầu con bây giờ sao nó nhức quá trời cái này là sao, con tu tứ niệm xứ mà giờ sao trời đất ơi các cái tưởng nó xuất hiện ra như thế này, nào là khinh tưởng, nào là sắc tưởng, nào là hào quang sáng gì nó đổ ra cả đống như thế này thì lúc bây giờ thì mấy con đã tu như vậy, cho nên vì vậy mà ngay từ bây giờ mà thầy dạy các con đứng ở trên cái hơi thở để mà quan sát 4 chỗ thân tọa tâm pháp thì mấy con phải tập, rồi mấy con người nào cần thiết thì cứ đến đây, mà còn mấy con đã nắm vững được rồi thì thôi, chứ mà chưa được thì mấy con đến đây mấy con phải trình bày cho thầy tất cả những cái điều căn bản nhất là mấy con phải nắm được tứ niệm xứ mấy con được, và đồng thời sự hướng dẫn của thầy nó cần kỹ lưỡng để cho con biết cách mà ôm được cái pháp tứ niệm xứ để ở chỗ đó mà nhìn lại tứ niệm xứ, không phải thầy dạy các con ở đây rồi các con về tập Tập trong 1 phút mấy con sẽ thấy như thế nào, 2 phút nó thế nào, nó thay đổi chứ nó không phải đứng một chỗ đâu mấy con. Đừng có tưởng mấy con tưởng bây giờ hít vô tôi biết, hít vô thở ra biết, tôi cảm nhận toàn thân tôi. Nhưng một chút con cảm nhận được, chứ lát nó đi đâu rồi, nó chạy đi mất chứ nó không có ở đó, nó cảm nhận hoài đâu. Cho nên nó không phải dễ đâu, mà nghe nói thì dễ, nhưng nó dễ trong trong tích tắc đó, thì thấy nó làm được đó. Nhưng mà rồi chút nữa nó vuột tay nó chạy tuốt, lúc không nó không quan sát nữa mà nó chạy, nó quan sát ở chỗ nào đó thì mấy con coi chừng tập rồi không á, thì nó bám vô chỗ nào đó, nó cứ bám cái bụng phình lên sập xuống, nó riết nó cũng thành ra thì mình sắp tệ hết tiêu nè. Cho nên đâu phải chuyện dễ đâu, cho nên thầy nói nhắc nhở cho mấy con kỹ là mấy con phải biết cách thức của mình khi mình tu tập, là mình phải trình bày mình thưa hỏi, tức là mình có sự quyết tâm. Còn thầy kêu ra thì dọn bài mấy con là bắt buộc, bắt buộc tức là mấy con sẽ làm lấy có, biết không? Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ thầy kêu là bây giờ bây giờ 4 ngày đến đây, ngày mai đến đây thì kiểm tra, tức là bắt buộc mấy con. Còn mấy con nhiệt tâm, mấy con quyết định tu thì mấy con bây giờ con xin thầy ngày mai đó, con xin thầy để con đến đây con thì kiểm tra gì con. Con lén lén con nói thầy chứ không mấy thầy tập trung đông của thầy làm mai cho nó. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà có con nói thầy thì thầy sẽ tìm cái chỗ nào đó thầy yên tĩnh thì hiểu hướng dẫn cho con.
Thầy con thầy nói dạy tiếng mình xíu thì con hỏi thầy tiếng mình xíu. Con khi mà tập tiếng mình xíu đó tập là thứ nhất, nhất tâm là thứ nhất. Cái rồi lại con có khoảng 5-3 phút gì đó, 5-10 phút gì đó bắt đầu là con lại đi, đi nó vọng động hơi vọng động quá là con lại đi kinh hành nhất tâm. Hôm qua là con tập ba lần, cái lần thứ ba là bắt đầu cái nó không tầm nó vô không làm điên luôn rồi, lột luôn rồi. Bây giờ cách như thế nào mà con phá cái hôm rằm đó, phải đi kinh hành đó. Bây giờ cái này như vậy, con thấy mình tu cứ lần thứ là thường bị cái bị coi như là hôm rằm nó đánh. Thì bây giờ con nhiếp tâm cỡ khoảng 5-10 phút cứ lần thứ, rồi con đi kinh hành cỡ khoảng 2 phút để cho nó có cái tỉnh giác đó, chứ vô là không bị hôm rằm đâu. Dạ, rồi là quay lại con lại đi. Lại ngồi tiếng niệm tiếp tiếp, chứ nếu mà ngồi dài liên tục mà 30 phút là ngồi không vô.
Nghe để thầy nói, bây giờ con ngồi xuống đi thầy nói cho nghe. Bây giờ đầu tiên á thì con ngồi con tu tứ niệm xứ là con nhận ra được 4 chỗ thân đoạn tâm pháp của con cụ thể rõ ràng, thấy không? Không có còn mắt đó. Đó là cái giai đoạn đầu. Bây giờ cái giai đoạn mà con nhiếp tâm được ở trong đó rồi, rồi con kéo dài cái thời gian thứ coi, con cũng ngồi ngồi khoảng ví dụ như 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, coi thử cái sự nhiếp tâm đó, cái chuyện mà nó quan sát 4 chỗ thân đoạn tâm trong cái thời gian từ 1 phút cho đến 10 phút coi sao, rồi từ 10 phút đến 20 phút là sao, rồi từ 20 phút đến 30 phút là sao. Mình tu lấy cái tiêu chuẩn là 30 phút thôi, không còn lấy cái thời gian 30 phút, rồi trong đó thử coi trong cái khoảng thời gian đó coi thử coi nó thay đổi, nó thay đổi nào, hoặc là nó còn đứng đó mà nó quan sát không, không còn Phan nói cái chuyện gì xảy ra đã, cái chuyện gì xảy ra Phan nói. Rồi bắt đầu bây giờ đó, trong cái khi đó con nhiếp được như vậy rồi thì bắt đầu đó thì lúc thì nó dày lúc nó khác, nó không phải bình an mà yên ổn như vậy luôn liên tục đâu, con hiểu không? Cho nên nó có những sự thay đổi, mà nó có cái sự thay đổi đó thì mình phải làm sao để mà khắc phục, thì chừng đó thầy sẽ dạy thêm những cái bằng đó. Chưa bây giờ chưa đâu, bây giờ cần thiết là mấy con phải quan sát được 4 chỗ thân đồ tâm pháp cái đã. Con quan sát được rồi, rồi bắt đầu bây giờ con hiện tượng nó xảy ra, hôm nào con đến đây thầy sẽ kiểm điểm coi cái thằng hôn tầm này nó nhảy vô chỗ nào mà thầy chỉ cách cho nó bắt, con hiểu chưa? Do như vậy đó, nó có những cách thức, ví dụ như bây giờ trước tiên con rút tỉa kinh nghiệm thì mình phải đi, mình đi thì mình mới thấy nó có hết, còn mình không đi thì nó bị giảm, cho nên vì vậy mà mình đi nó mới tỉnh được, còn không thì ở đó thì ngồi đó thì nó hôn tầm tự nhiên, có phải không? Do đó thì lần lượt cái này là điều kiện là mình sẽ phá chướng ngại trên tứ 4 chỗ thần đoạn tâm pháp, nó phải xảy đến cho mình ở trong đó chứ đâu đâu có gì đâu. Nghĩa là bây giờ mình tu tứ niệm xứ làm sao cho mình đứng mình nhìn được 4 chỗ thân đoạn tâm pháp, mình tức là mình nhìn mình cảm giác được cái thân của mình trong khi mình nương vào hơi thở, hoặc là cái thân hành nào đó bước đi của mình quan sát được, quan sát được cái chỗ mà đi.
Mà thầy con xin trình bày cho thầy chút nữa, là vì vừa hôm trước con có hỏi thầy đó về vấn đề tứ niệm xứ á, thầy dạy vấn đề tứ niệm xứ là chỉ tác ý thôi, ví dụ như là tâm ta như cục đất, vì tham là phiền hết đi, tham khi là đau khổ. Nhưng mà con tác ý như vậy á, rồi con quay lại con nhìn nó không được, hình như là con bị yếu hay sao á, con vậy nhỉ, con giống như là con bị muốn mà nó muốn mà nó quay lại là nó phải nương vào hơi thở chứ, nó phải gọi là ăn nhiếp tâm vào hơi thở, mà nhất tâm vào hơi thở là nó an trú vào hơi thở, an trú vào hơi thở, lúc đó bắt đầu nó mới đứng lên hơi thở, nó mới nhìn lại hơi thở.
Không, nó nhìn lại hơi thở, nó tập trung trong hơi thở rồi.
Dạ, nó nhìn lại này bốn chỗ đang đọa đâu pháp.
Ừ.
Nhưng mà bây giờ con tác ý một cái thì con thêm nó lần nhất cũng được lần hai lần ba lần từ mà ba bốn lần con đi vòng vòng tác ý như thầy dạy con là không vô.
Không vô.
Bên này như thế này, vì con quán khác lại tại sao không vô? Con hỏi lại tại sao không vô? Thì nó nói còn á là nhà ngươi đâu có ăn trú đâu, nhà ngươi cũng đâu có nhất tâm đâu mà sao ta vô? Các ngoài nó không, cho nên con nó không vô, thì bây giờ ta phải nương vào hơi thở, ta phải nhiếp tâm vào hơi thở, ta phải ăn trú vào hơi thở. Thì con làm như vậy á, là thứ nhất, ta ấy nó cũng vô, là thứ hai không vô. Nhưng mà làm là thứ ba, ta ấy là thứ ba đó, ta ấy là thứ nhất, nó không vô, còn lại ta ấy là thứ hai, ta ấy là thứ ba. Thì nó nhiếp vào hơi thở, nó ăn trú vào hơi thở, thì lúc đó con mới đứng vào hơi thở. Cứ hơi thở con mới nhìn lại bốn cái chỗ đó thì nó mới thấy.
Nó mới nhìn lại.
Nó mới nhìn, à nó đầy đủ rồi. Nhưng mà cái kia thì con nó chẳng ăn tốt.
Mà nó ăn tốt tại vì con chơi trước. Bây giờ thầy nhắc lại để cho các con thấy nè, để cho rõ hay không. Đầu tiên á, mấy con tác ý á, tâm như cột đất, ly tham si hết. Không phải đúng không? Rồi bắt đầu tâm có thanh thản an lạc vô sự, tất cả những niệm gì không có khởi ra ở trong tâm, thân này tới bình an không có đau nhất. Đó là mình tác ý trước mà. Thấy không? Rồi bắt đầu an tịnh thân, hỏi cảm giác toàn thân, tôi biết tôi ý vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi ra. Có phải là con an trú trong hơi thở không? Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi ý vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi ra. Chứ đâu phải chỉ không mà con ngồi vậy đâu. À, bây giờ đó con mới đi vào cái điều kiện mà Đức Phật dạy cái gì? Rõ ràng, cảm giác toàn thân, tôi biết. Tức là con phải nương vào hơi thở để mà con cảm nhận cái thân con, tức là quan sát nó đó. Bây giờ con nhắc nó hơi cái tâm con nó trú trong hơi thở được cái gì, an trú được cái gì, thì lúc bây giờ con phải có phải là cái nhìn cái thân của con không?
À, đúng lúc đó là nó mới vô.
Nó mới, cho nên mình tác ý á, là một cái điều kiện là ra lệnh cho nó phải nghe lời mình làm như vậy để trở thành tứ thần túc, con hiểu không? Bảy năng lực giác chi đó, tức là liền bảy năng lực giác chi trước những cái câu tác ý của mình, sau đó mình an trú nhiếp tâm rồi nhìn lại cái bốn chỗ tứ niệm xứ của mình, có đúng không mấy con thấy không? Cho nên thầy nhắc lại cái định niệm hơi thở đó để cho mình thấy rõ được cái cần thiết, phải không? Ừ, có hiểu không?
Dạ, con hiểu. Nó như vậy thầy dạy
đem
là cảm giác toàn thân.
Ừ, cảm giác toàn thân. À, phải không? Còn nhớ cái chỗ đó chưa? Cho nên thầy dạy mấy con an trú một phút đó, nhiếp tâm và an trú một phút. Trước đây có chuyện gì không? Rồi để chờ thầy chút xíu mấy con. Thầy chút xíu thầy.